Qua tới cái phần ngữ lục là chính, tức là cái phần trước là thuộc về phần hành trạng, bây giờ là phần ngữ lục. Sư hỏi Nam Tuyền: thế nào là đạo? Nam Tuyền đáp: tâm bình thường là đạo. Hỏi là lại có thể tiến đến chăng? Nam Tuyền bảo là nghĩ đến liền trái. Sư mới thưa là chẳng nghĩ đến thì đâu có biết là đạo. Thì Nam Tuyền là ngài mới bảo: đạo chẳng thuộc biết, chẳng biết, biết là vọng giác, chẳng biết là vô ký. Nếu thật thấu suốt đạo chẳng nghi ngờ, giống như hư không rộng lớn trên tan, đâu thể gắn nói phải quấy. Thì ngay lời đó sư chống tọa ngộ được quyền chỉ, mà tâm như trăng sáng rỡ. Tức là đây là một đoạn nghe là nói lên cái nhân duyên mà ngài Triệu Châu ngài được tỏ ngộ đó. Ngài này ngài hỏi Nam Tuyền là thế nào là đạo, thấy không? Thì đây là thường thường là cái người chưa hiểu thì nghi, không? Nó nghe nói đạo mà chữ đạo đó là một cái tên, mà bây giờ hỏi thế nào? Nam Tuyền đáp tâm bình thường là đạo, rất là đơn giản, thấy không? Nhưng mà cái người mà chưa hiểu thì dĩ nhiên là nghi, thấy không? Nếu là bình thường đó thì như vậy là lại có thể mà tiến đến đó hay không? Nghe là cái chỗ đạo đó, cái chỗ tâm bình thường đó, đó có thể tiến đến hay không? Thì Nam Tuyền đáp là nghĩ đến thì liền trái, rõ ràng. Nghe là đã là tâm bình thường. Thì chính ở chỗ này mà khi mà sau này mà ngài tỏ ngộ rồi á, thì ngài ra ngài giáo hóa, ngài đáp thường thường là những cái đáp của ngài nó rất là đơn giản, không có cao siêu gì hết, nhưng mà rất là sâu sắc. Tâm bình thường thôi. Nghĩa là khỏi cần thêm bớt gì trong đó nữa hết, không? Coi như là giống như nó, như nó là nó vậy thôi, đừng có thêm gì hết thì ngay đó là đạo rồi, không? Còn thêm gì nữa khác là khác rồi. Cho nên đây hỏi có thể nhầm, có thể mà tiến đến chăng á là sao? Là có thêm rồi. Có thể mà tiến đến chăng á là có thêm rồi. Cho nên ngày Nam Tiền rất là nghĩ đến thì liền trái, nghĩa là vừa nghĩ mà tiến đến thì tức là có thêm đó là hết bình thường rồi. Nhưng mà ngài còn nghi, nếu mà giờ không có nghĩ đến thì bây giờ làm sao biết là đạo? Thì đó, mà giờ tức nghĩ vậy tức là sao? Chẳng nghĩ đến thì làm sao biết là đạo? Thì thành ra ở trước là hỏi là có thể tiến đến chăng là thêm rồi, bây giờ chẳng nghĩ đến thì đâu biết là đạo, thành ra bớt. Đó là thành ra cái ý là có thêm có bớt trong đó rồi. Cho nên ngày Nam Tiền mới bảo rõ ràng, nghĩa là đạo thì là chẳng thuộc biết hay là chẳng biết, biết là vọng giác, còn chẳng biết là vô ký. Nếu mà thật mà thấu suốt á, cái đạo không có chút nghi ngờ gì hết á, thì giống cũng như là hư không rộng lớn trên thang thôi, thì như vậy trong đó đó thì làm sao mà gượng nói đó là phải là quấy gì để mà nghĩ đến hay là chẳng nghĩ đến. Thì chính ở chỗ này ngài nghe đó thì ngài liền tỏ sáng liền. Thì vậy đó là để cho thấy rõ ngài từ nơi cái cửa ý mà ngài vào, nghĩa là đạo không thuộc biết hay chẳng biết, mà đây ngài nói là biết á là vọng giác, còn chẳng biết á tức là vô ký. Thì vậy nếu mà nó biết là vọng giác thì giờ mình tu làm sao? Bởi vì đây phải hiểu được cái chỗ này, biết mà mình thêm nữa, nghĩa là trên cái biết mà thêm cái biết nữa thì mới gọi là vọng giác, còn mà nó lờ mờ thì gọi là vô ký. Nghĩa là ngay cái biết hiện tiền ở đây mà đừng có thêm bớt gì nữa hết á, chỉ nguyên dạng như nghĩa là biết vậy thôi, thì chính ở chỗ đó là đạo. Còn trên biết mà thêm biết nữa thì đó là vọng giác, còn ngay đó mà lờ mờ đó thì đó là vô ký. Cho nên cái chỗ này là mình biết rành rẽ tất cả hết, mà không có một chút gì lầm lẫn thì ngay đó là gì thì thấy rõ. Cho nên ở đây mình thấy người xưa thì họ nghe qua như vậy đó, họ liền tỏ ngộ liền, ngài nghe qua vậy tỏ ngộ liền. Còn bây giờ đây mình nghe ra không biết bao nhiêu lần rồi mà tại sao không ngộ? Cái đó là mình phải đặt câu hỏi lại. Ở đây thì ngài Triệu Châu đó, ngài chỉ nghe qua một lần vậy là ngài tỏ ngộ, ngài sáng được liền. Còn mình á, cái chuyện này đó mình nghe không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ có thể nghe lại thì trong đầu á, đa số người trong đầu nghĩa là nghĩ rằng chuyện đó thường quá, tôi hiểu rồi. Nhưng mà tại sao không ngộ? Cho nên chính là phải thấy được cái chỗ này, là thấy được cái chỗ để mà dụng công của mình, chỗ ứng dụng của mình, chứ còn không á là nó kẹt. Bởi vì á, sở dĩ không ngộ đó không có gì khác lạ hết, mà chỉ tại vì cái kiến giải trong đầu nó quá nhiều, chứ không gì khác hết. Bởi vì trong đầu này nó chứa kiến giải quá nhiều à. Đấy. Nghe nói cái thì trong đầu này cái nó thầm thầm nó là tôi hiểu rồi, tại đâu còn ngộ nữa. Rõ ràng. Nhưng mà sự thật cái đó không hiểu gì hết trơn. Đó là hiểu, là cái hiểu của Phật của Tổ thôi, chứ chưa phải là thật hiểu gì hết. Nhưng mà nó là nó hiểu rồi, rồi thành ra nó tự mãn. Cho nên là khi nghe là nghe là lờ chơi vậy thôi, chứ không có nghe hết lòng. Còn ở đây là ngài Triệu Châu là ngài thắc mắc cái điều đó, cho nên là hỏi hết lòng, chăm chú vào chỗ đó. Cho nên là khi mà ngài Nam Tiền ngài đáp một cái thì ngài nhận liền. Cho nên thấy rõ cái đó là cái ý là như vậy đó. Nghĩa là mình á, trong đầu nó chứa cái kiến giải, cho nên nghe qua thì nó tưởng là đã hiểu hết rồi, nhưng mà không ngờ chỉ đó là gọi là cái cặn bã của người xưa, nó còn động lại ở trong cái đầu này thôi, đó gọi là cặn bã thôi chứ chưa phải thật. Vì vậy cho nên đó là cái chỗ mà nó lấp bít cái cửa sáng tỏ của mình. Nhưng mà rồi á, mình lại cứ hài lòng ở trong đó. Hài lòng là tự mình đóng bít cái cửa ngộ của mình. Cho nên dù cho tu lâu tới đâu đi nữa mà không thấy được chỗ này á, thì cũng là chướng ngại. Vì càng tu lâu á, thì càng đóng kín nữa. Bây giờ mình nghĩ là mình tu lâu là hiểu quá nhiều rồi, cho nên càng đóng kín nữa. Mà đóng kín thì đâu có mở đi tiếp. Thành ra cái đó là cái lầm lẫn. Cho nên phải hiểu được cái chỗ này. Đó là nói qua đoạn mà gọi là cái nhân duyên mà của ngài Triệu Châu, ngài tỏ ngộ. Bây giờ ngài Nam Tiền Thượng Đường sư mới hỏi: bên sáng hợp hay là bên tối hợp? Nam Tiền liền trở về phương trượng. Sư đi xuống mới nói: ông hòa thượng này bị một câu hỏi của ta liền không lời đáp được. Thủ tọa liền bảo: chớ nói hòa thượng không lời, tự là thượng tọa chẳng lãnh hội. Sư liền đánh và nói tiếp: gậy này đúng ra là ông già đừng đầu ăn. Là đây là ngày Nam Tiền ngày Thượng Đường, thì ngày Triệu Châu đó ngày mới ra ngài hỏi là bên sáng họp hay là bên tối họp. Thượng Đường thì ngài hỏi như vậy thì bên sáng họp hay là bên tối họp. Thì mình thấy cái câu hỏi đó là đã kẹt hai bên rồi. Không khéo ông thầy mà người ta không khéo á theo đó trả lời thì cũng mê luôn. Cho nên ngày Nam Tiền ngày trở về phương trượng. Tức là sao? Nghĩa là câu hỏi của ông á là đã kẹt rồi, thì như vậy là ngài không trả lời, không trở về phương trượng, thì như vậy để cho ông tự trả lời. Để ông tự trả lời thôi. Chứ còn nếu mà câu hỏi này á mà gặp hỏi ngài Lâm Tế thì sao? Mình thấy Nam Tiền là còn nhẹ phải không? Còn Cao Lâm Tế là chắc là ít nhất là hoặc là hét hoặc là tát rồi đó, phải không? Nhưng mà ở đây khi Nam Tiền trở về phương trượng thì Triệu Châu ngày đi xuống ngày mới nói: ông hòa thượng này bị một câu hỏi của ta liền không lời đáp được. Thì như vậy tức là sao? Là ngài chê Nam Tiền hay sao? Thành ra chỗ này là ít người mà thấy hết không? Như vậy thì cho rằng như vậy là ngài Triệu Châu đó ngài chê ngài Nam Tiền là bị một câu hỏi đó mà không có đáp được, mà không ngờ á không, chính đây á là ngài thả mồi câu đó. Thả mồi câu đó không? Bởi vậy e rằng có người mà thấy ngài Nam Tiền trở về phương trượng là cho rằng vậy là ngài Nam Tiền là không biết gì hết hoặc là thua rồi, phải không? Cho nên ở đây ngài thả mồi câu để làm sáng tỏa cái ý đó. cho nên ông thủ tọa là dính câu liền. Phải không? À, ông thủ tọa là bảo chớ nói hòa thượng không lời, tự là thượng tọa chẳng lãnh hỏi. Phải không? Thì ngài liền đánh, ngài liền bảo gậy này đúng ra là ông già đừng đầu ăn mà bây giờ ông ăn. Phải không? Là sao? À, chỗ này là phải thấy được á. Cho nên là mình mấy người mà gọi là lanh miệng là dễ bị kẹt cái này. Lanh miệng lanh mồm là dễ bị kẹt, không? Vậy này á, đúng ra là ông già đừng đầu ăn mà bây giờ ông ăn thì ăn đau không? À, tức là sao, cái chuyện này á là không dính dáng gì đến ông mà ông xen vào thì nó đáng gãy, phải không? Chuyện này là chuyện của ngài với ngài Năm Tiền thôi, mà bây giờ á ông thủ tọa xen vào, phải không? À, cho nên xen vào đáng gãy. Bởi vậy là ngài nói là cái này đáng lẽ là ông già đừng đầu ăn mà ông lại ăn. À, chẳng thấy được cái ý sâu của ngài. À, sư hỏi Năm Tiền, người biết có sẽ đi về đâu? À, thì Năm Tiền liền bảo, đi làm một con trâu đực nơi nhà đàn Việt dưới núi. Sư thưa, tạ ơn hòa thượng chỉ dạy. Năm Tiền bảo, canh ba đêm rồi trăng đến sông. À, nghĩa là hỏi người biết có tức là tri hữu đó, à, tức là biết có, thì bây giờ sẽ đi về đâu? À, thì Năm Tiền bảo là đi làm một con trâu đực nơi nhà đàn Việt dưới núi. À, thì vậy là mình hiểu sao đây? À, à, cho nên đây là một kinh nghiệm để cho mấy người mà gọi là mà vỗ ngực nó mình tỏ ngộ đó. Biết có tức là đang ngộ rồi đó, à, biết có rồi nhưng mà giờ sẽ đi về đâu? À, thì vậy là cái câu hỏi đó, đi về đâu, mình nghe nói đi về đâu đó cứ lo tìm cái chỗ để trả lời để làm nguy, phải không? À, vậy hỏi đi về đâu tức là có chỗ, mà có chỗ là nguy, cho nên ngày Năm Tiền ngài bảo làm một con trâu đực dưới nhà đằng Việt dưới núi, ở trước núi. À, hết chỗ để cho mình hiểu, phải không? À, nghĩa là bật cái chỗ hiểu biết, phải không? Bởi vì á, cái người học nhất là học thiền á, phải không? Hiểu được chút thì sao? À, hiểu được chút thì cho rằng ta đây là biết rồi, phải không? Biết có rồi. À, như vậy là cứ nghe là đi nói thiền nói đạo phô trương cái kiến giải của mình thì đó là lầm, kẹt trên kiến giải. Ở đây ngài dứt sạch cái kiến giải, lầm trâu đực dưới núi thôi. Là dứt bạch cái kiến giải đó đi. Thì sư liền thưa là tạ ơn hòa thượng chỉ giải. Thì Năm Tiền mới bảo canh ba đêm rồi trăng đến sông. À, tức là canh ba và đêm hôm qua đó, đêm rồi đó, thì trăng đến bên cái sông cửa sổ. Đó là sao? Đó là để chỉ cho cái chỗ đó là cái chỗ tự biết, không dính dáng gì đến người khác. Canh ba đêm rồi đó, trăng đến sông, thì đó là chuyện là của ai thì nấy biết, phải không? Mình ở trong đó thì biết rồi, còn người ngoài là khó mà dòm tới. Bởi vì đó là cái chỗ gọi là biết có. Mình hiểu được cái chỗ đó để thấy được cái chỗ mà gọi là học thiền của mình.